mà cái bằng khi có niết bàn, con đường đến niết bàn là sự chắc chắn, cũng như về tịnh độ là con đường chắc chắn, niệm Phật là con đường về đạt được cực lạc. Thì tại sao các vị đạo sư, các thầy tỳ kheo đều được răn dạy như vậy, được khiển trách như vậy, nhưng một số lại không đạt đến cứu cánh, giống như giờ tất cả các Phật tử? Tại sao những người Phật tử đã đều đến chùa, có giữ tam quy, có cúng dường bố thí, nhưng mà tại sao có nhiều người không đạt cứu cánh, tức là không đạt được sự an lạc hạnh phúc? Đó, câu hỏi là như vậy. Bây giờ Đức Phật Ngài không trả lời trực tiếp, mà Ngài mới trả lời này, nói rằng là: này Mục Kiền Liên, ông biết rõ thành Vương Xá ở đâu, am tường con đường đi đến đó chăng? Tức là hỏi cái thành Vương Xá biết rõ không. Ông không biết. Giống như bây giờ hỏi các Phật tử đây đều biết con đường Sydney, biết thành phố Sydney, biết con đường đến Sydney. Các Phật tử biết không? Nó biết, ai cũng biết hết. Chỉ duy nhất là chỉ cần ra đây đi Him Hay Quay chạy thẳng. Nếu mà ai không muốn chạy thẳng đi qua bên đường, đó là đi qua bên đường Canterbury chạy thẳng. Nếu mà ai không muốn đi đường Canterbury, có thể chạy lên đường Parramatta chạy thẳng. Ba con đường đều đi về Sydney. Rõ ràng vậy, ai cũng biết vậy, bản đồ có chỉ đó, ai cũng biết. Nhưng mà Đức Phật nói rằng tại sao có người đi không đến Sydney? Tại sao có người đều biết vậy mà đi không đến Sydney được? Thì Đức Phật hỏi cái ông toán số Mục Kiền Liên này cũng giống vậy. Ông có thể chỉ cho người ta con đường đi đến thành Vương Xá. Cho nên nghĩa là ông chỉ rằng, ông chỉ dẫn rồi, từ đây đi về hướng đông, đi chưa bao lâu bèn bỏ con đường, bỏ đi, nghĩa là từ, nghĩa là những gì ở thành Vương Xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, lầu đài, ao tắm, tất cả những con đường gì á, chỉ qua, ví dụ giờ từ đây mình rẽ qua lộ nào, chỉ rõ rồi. Nhưng mà Đức Phật nói rằng, nhưng mà có người đó đi từ đây á, đi hướng đông, đi chưa bao lâu bèn bỏ con đường đúng mà đi theo con đường lầm lẫn, sai. Cho nên những gì ngoài thành Vương Xá, tất cả những gì tốt đẹp không đạt được đến kết quả. Cho nên nghĩa là một người khác đi đến, nghĩa là cái bằng Vương Xá ý kiến vua, người ấy hỏi rằng tôi muốn thành Vương Xá để gặp vua. Bây giờ nghĩa là cái vị này biết rõ thành Vương Xá bây giờ phải chỉ thế nào. Thì từ đây đi về hướng đông đến thôn kia, từ thôn ấy sẽ đến ấp kia, lần lượt như vậy cho đến thành Vương Xá. Những gì ngoài thành Vương Xá, khu vườn xinh đẹp, đất bằng hẳn, lâu đài, ao tắm, đủ loại hoa cỏ, nếu mà người nào đi đúng con đường như vậy thì sẽ đạt đến thành Vương Xá. Cũng giống bây giờ các Phật tử muốn về Sydney, nếu người nào đi đúng cái sự hướng dẫn là đi ra quẹo Him Hay Quay, chạy thẳng một đường, mặc dù hai bên có nào là cái bằng nghĩa là penthouse, có Liverpool, hoặc là các vị sẽ đẩy qua một số thành phố, nhưng mà đừng có tẻ, đừng có ghé, thì các vị sẽ đến Sydney. Nhưng mà có nhiều người á, sau khi chỉ rõ ràng rồi đó, chẳng hạn bây giờ nghĩa là chỉ đi đường, nghĩa là muốn đi về Sydney có thể đi lên con đường Parramatta, chạy lên cái Parramatta cái gì không đi, lại trở dòng xuống nữa là cái bằng M4 để về ở Penrith, thì coi như các vị sẽ đi lạc hoàn toàn, cho dù các vị đã biết và đã được chỉ dẫn. Thì ở đây Đức Phật nói cũng vậy. Ngài nói rằng nếu những cái pháp môn ta chỉ dạy mà người tu tập đi đến con đường Niết Bàn, đạo sư đã chỉ dạy, đã khiển trách, nhưng mà tùy theo sở hành của mỗi người mà kết quả khác nhau. Cũng giống vậy, tất cả các Phật tử đều đi đến chùa, đều nghe kinh, đều tụng kinh, niệm Phật, nhưng mà do sở hành của từng cá nhân mà thành tựu khác nhau. Đơn giản vậy thôi. Giống như bây giờ có người niệm Phật, người ta gọi là niệm Phật mà các vị biết không? Niệm Phật tức là giống như nếu mà người nào đạt được cái cảnh vô niệm, hoặc đạt được cái chỗ gọi là nhất tâm bất loạn, là phải giống như cưa cây vậy nè. Cưa cây mà lấy lửa, ngày xưa người ta không có hồng quạt như bây giờ, không có ga, mà người ta dùng hai cái cây người ta cọ, cọ liên tục cho đến một lúc nào nó nóng rồi á, bỏ miếng mùi nhừ vô thì nó phực lửa ra. Người ta lấy lửa bằng cách như vậy. Bên châu Âu người ta lửa bằng cách là lấy hai cục đá, mà cái đá mà nó có chất lửa đó, người ta mới quẹt với nhau, xẹt với nhau một cái gọi là đá lửa, thì để bùi nhừ vô nó mồi lửa, ta lấy lửa bằng cách đó. Người ở bên châu Á đó, thì lấy cửa bằng cách rằng là cọ hai thân cây để tạo thành sức nóng và lấy bùi nhừ làm lửa. Nhưng bây giờ nghĩa là mình cọ hai cái xong rồi, ba cái, bốn cái, năm cái, xong rồi ôi trời, cọ gì mỏi tay quá, nghỉ xong tiếp tục cọ nữa, mình cọ từ sáng đến chiều sẽ không ra lửa. Cũng đồng thời pháp môn niệm Phật cũng con đường tu vậy, nhưng mà tu một bữa mà nghỉ một tháng rồi mới muốn tu nữa, nó sao mà tu hoài không thấy tới đâu trơn. Cũng như là có nhiều người là nói là đi chùa, đi chùa 10 năm mà không thuộc một câu kinh, tại sao vậy? Một năm mới đi được có một lần thôi. Nhưng mà bây giờ nghe nói gần tới Tết rồi, thôi mùng 1 vô lại Phật thôi, cúng nể chuối hoặc cầu an cho gia đình vậy là đủ rồi. Rồi bữa sau hỏi sao có đi chùa không? Trời ơi, đi chứ, năm đi có lần. Thậm chí có nhiều người đi chùa tới 30 năm mà bây giờ quên pháp môn, pháp danh của mình luôn, không biết thầy của tôi là ai nữa. Thì như vậy giống như cưa cây lấy lửa. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng chính con đường đó là con đường phải đi đến Niết Bàn. Mà tại sao có người đến không đến được Niết Bàn? Tức là tu một bữa mà nghỉ tu ba bữa, hoặc có người đang tu mà xin nghỉ tu 5 phút nữa, giận quá cho nên xin Phật nghỉ tu 5 phút để giải quyết cái chuyện này rồi mình tính sao. Thì như vậy là coi như toàn bộ công phu là nó trôi hết trơn rồi. Từ chỗ này là chỗ mà Đức Phật trả lời với tiếng toán số một kiền liên. Cho nên trong bài kinh này kết luận ngài nói rằng là nếu một cái người nghĩa là quy y chân chánh, tu tập chân chánh và tiếp tục, nghĩa mình gọi là cái bằng kiếp, tức là giữ con đường đó đi đến mãi, thì chắc chắn không lý do gì mà người đó không đạt được thánh quả. Cho nên chỉ có một con đường mà Đức Phật nói trong cái bài kinh này mà các vị thấy rằng chúng ta chỉ làm một việc, nghĩa là thủ hộ thân, thủ hộ khẩu, thủ hộ ý đó, đừng chấp mắc vào tất cả các sắc pháp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là đừng có bám chấp vào, thì không có lý do gì mà khổ đau cả. Biết được bản chất tất cả các tướng đều là không có tự tướng, không có thật tướng, thì các vị không có phiền não. Cho nên giống như thầy nói hồi nhỏ, mình mê lầm mình không biết, mình tham ăn, thậm chí nghĩa là cái bằng nghĩa là một cái trái cây mình cũng muốn đổi. Bây giờ thì mình không cần chuyện đó nữa, tại vì mình đã biết được rằng là chính điều đó sẽ làm cho mình phiền não, chính điều đó làm cho mình khổ đau. Thì tại sao bây giờ mình còn phải khổ nữa? Mình không chấp nữa, không mắc nữa, mà mình phải điều chỉnh con người mình từ bước cho đến một lúc nào mình có thể hoàn toàn không bị chi phối bởi các ham muốn. Và khi ham muốn không có thì tham sân sẽ không có khởi. Gần đến Tết rồi, ở xứ ngoài thì mình thấy rằng không có những cái gì gọi là làm cho mình cảm thấy những cái cảnh xuân đồ, phải không? Nhưng mà chắc chắn ở quê hương của mình thì sẽ có nhiều cái không khí mùa xuân. Và ai cũng muốn rằng nghĩa là chúng ta đạt được sự bình yên, đạt được hạnh phúc, và muốn được sự yên lành cho mình và cho gia đình của mình. Nhưng mà con đường cầu nguyện duy nhất mà người Phật tử có thể đạt được là thực hành. Cho nên Đức Phật kết luận rằng giáo pháp của ta là đến, không phải để tin, mà đến để mà thấy. Thấy rồi mình mới có thể làm được, suy nghĩ. Và tất cả những cái mà chúng ta biết được rằng những cái gì mà thần thông và cầu nguyện và chờ đợi, kể cả bây giờ các vị mua đủ thứ đồ mà giống như trong đài nói, tức là cái bằng cầu vừa đủ xài sung mãn gì đó, các vị cũng không có thể nào đạt được điều đó, trừ khi nào nghĩa là tất cả các việc ác mình đừng có làm. Hành các thiện nghiệp thì chắc chắn tự nó sẽ chiêu cảm. Giống như mình gọi là cái bằng, nếu mình nhẫn nhục được một công việc gì đó, mình nhẫn nhịn một câu thì tự nhiên bớt một chuyện. Ít nói một lời thì đừng làm khổ đau kẻ khác. Giống như là trong niệm Phật nói rằng là giữ được yên tịnh, niệm một câu niệm Phật thì các vị sẽ tăng được một phần của công đức. Như vậy thì tự mình chiêu cảm, chứ không ai đem lại cho mình hết. Và thầy tin rằng nếu mà các Phật tử đi chùa lâu ngày, các Phật tử trở thành một người Phật tử chân chánh, các Phật tử không bao giờ chờ đợi ai đó có thể mang lại sự bình an cho mình. Không có ai mang lại bình an cho mình, chỉ có mình mới có thể mang lại bình an cho mình. Chẳng hạn bây giờ mình học một chữ nhẫn thôi, hay một chữ nhịn thôi, thì người Tàu nói cái bằng nhẫn nhất thời thì phong bình lãng định, tức là cái bằng các vị chỉ cần nhẫn nhịn nữa là một khắc một giờ thôi thì phong bình lãng định, tức là cái bằng gió thổi biển cũng không có nổ nóng nữa. Mà nhịn tam phân, tức là chỉ cần bằng ba khắc nhỏ thôi thì hải hoát thiên không, tức là trời trở thành gì, trở về cái bằng mây xanh mây trắng, không có bị gì cả. Nhưng mà nếu mình không nhịn, người ta nói một câu là mình phiền não, hay là người ta nói một câu mình giận, mình bị tự ái, mình bị nghĩa là cái bằng mình gọi là tự ái dồn dập, phiền não nổi mắt lên hận thù, và để trong lòng của mình thì khổ đau. Tham, sân, si, ba cái đó nó chi phối và làm cho cuộc sống mình trở thành bất an. Cho nên nếu muốn cầu được bình an thì tự mình có thể hóa giải được những điều đó. Chúng ta sẽ dừng lại ở cái bài kinh này với cái bài toán số một kiền liên, chúng ta mình kết thúc trong năm nay, để cho các Phật tử biết rằng không có ai có thể làm cho cuộc sống người nào được bình an. Tịnh không tịnh tự mình, không có ai thanh tịnh được ai. Và trong cái bài toán số một kiền liên này nói về nghĩa là những người bói toán, những người nghĩa là nếu người Việt Nam mình gọi là Tết rồi là mình phải đi bói, hay là đầu năm mới mình sẽ tới đi bói, đi coi bói. Mà coi bói là cái mà người Việt Nam, nhất là người phụ nữ là thích nhất là coi bói. Bói thì phải ra gì? Bói ra ma, mà quét nhà thì ra rác. Cho nên khỏi coi bói, khỏi coi toán số gì cả. Các vị cứ nghĩ vậy đó. Giống như bây giờ nghĩa là phong thủy vậy, không có cần coi phong thủy phong gì hết. Mà các vị sống một cái đời sống thật là an bình, thật là tốt đẹp. Đừng có đổi nghĩa là cái bằng nghĩa là thay cái bếp này, đổi cái bếp kia, đổi hướng này, đóng cổng kia, khóa cửa nọ. Đừng có làm gì cả, mà chỉ sống một cái đời sống thật là thiện nghiệp, thì các vị sẽ vượt qua tất cả các mọi sự khó khăn. Giống như bây giờ mình gọi là cái bằng ngày tốt, ngày xấu vậy. Cho nên bây giờ mình nói là ngày rằm là ngày trăng tròn là tốt nhất. Nhưng mà nếu mà người nào mà cái ngày rằm mà đi ăn trộm thì cũng bị ở tù thôi, không có ngày nào tốt. Còn nếu mà ngày nào người nào mà nói rằng an lành nhất, cái ngày đó là ngày cái bằng không có phải là ngày xui nhất á, mà các vị cứ ngồi đường mà đi đó thì không sớm muộn cũng bị xe đụng, không cách gì mà không bị xe đụng. Cho nên nghĩa là những ngày nghỉ holiday chẳng hạn vậy, nếu mà các vị nghĩa là bảo đảm là coi như là ngày nghỉ holiday là ngày nghỉ phép, là ngày an vui đó, mà các vị cứ uống rượu cho nhiều hoặc là chạy xe mà cái bằng đó là không mang theo bằng lái thì không sớm muộn cũng bị phạt á, không cần phải coi ngày coi giờ. Đó thì cái bài kinh này Đức Phật nói như vậy. Cái nền tảng căn bản người tu Phật á là không phải gì nghĩa là coi ngày coi giờ, coi toán coi số, coi nghĩa là phong thủy địa lý để đạt được sự hạnh phúc, để đạt được tài lợi. Mà cái người tu hành là phải điều chỉnh thân khẩu ý và gìn giữ các căn của mình sẽ đạt được thánh quả tối thượng. Đó là cái mà Đức Phật muốn truyền đạt cho chúng ta. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây, và sau đó sẽ có một vài thông báo. Bây giờ mời các vị hồi hướng.
Chúng sanh